Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Qua một số các câu hỏi, xin mời quý thính giả lắng nghe.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không có đủ quân bình, vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ẩu.
Lúc đầu con có nghe thầy giảng là chúng ta nên dẹp tất cả những vật chất hoặc những cái đua đòi ở bên ngoài để hướng tâm tịnh, để tìm ra được chân lý của phương pháp Vô Vi. Không nên chạy theo đồng tiền, không nên lo làm để kiếm tiền nhiều. Nhưng theo con nghĩ, nếu mà mình cứ lo tu tâm mà cha già hoặc là những người thân đang cần tiền ở Việt Nam mà bên đây không chạy theo đồng tiền để kiếm được ra tiền để giúp gia đình thì tâm cũng không tịnh, thì con cũng không biết là phải làm như thế nào.
Pháp của Pháp Lý Vô Vi là hỗ trợ cho người có hiếu đối với gia đình, có sức khỏe. Nếu mà con chịu thiền, chịu nghiên cứu và có hiếu thảo đối với gia đình, dễ thiền được và có sức khỏe. Trước hết chúng ta có sức khỏe, chúng ta mới kiếm tiền cho gia đình. Kiếm tiền rồi mà về bệnh hoạn, gia đình cũng không có tiền sai. Sức khỏe trên hết. Cho nên cái Pháp Lý Vô Vi giúp cho mình có sức khỏe thêm, thì mình có dũng mãnh dấn thân để cứu độ gia ca cũng như cứu độ đồng loại.
Như thầy là thầy nói thì con thấy cũng có cái lý, nhưng mà theo quan niệm của con nghĩ thì vừa tu như thầy dạy và cũng vừa nên chú trọng cố gắng siêng năng để làm việc, và lúc nào cũng phải nghĩ làm để có tiền để nuôi cha. Nếu cha mẹ mình còn sống, anh chị em mình hạnh phúc, thì chính tâm con nghĩ rằng chính con cũng được hạnh phúc và khỏe mạnh. Thành ra con nghĩ như là thầy dạy, không nên chạy theo đồng tiền. Đối với con thì chắc không có dễ, vì lúc nào con cũng quan niệm con cần phải làm có tiền để lo cho gia đình những lúc gia đình cần.
Chạy cách nào? Nhưng tôi muốn chiếm đoạt tiền người ta, tôi muốn giành giật của người ta cho tôi mau giàu không. Tôi thành thật, tôi là người có hiếu, đem thể xác lao động của tôi tìm một đồng tiền giúp đỡ gia can. Đó là tôi thực hiện chữ hiếu, tôi là làm phước đi trong đường đạo chứ đi ngoài đạo đâu.
Thì con cũng nghĩ như vậy, là mình làm với cái sự cố gắng của tạo ra, chứ không phải cướp giật hay là gạt gẫm người khác để kiếm tiền. Nhưng mà con không thể bỏ được ngoài cái ý định đó, thành ra con sẽ cố gắng
làm vẫn tiếp tục. Mà thiền Vô Vi nó sẽ tăng gia sức lực sáng suốt hơn, mà nó dày công phục vụ. Nhưng nó làm cơ sở nào, nó tận tâm cơ sở đó, thì đồng lương nó sẽ khá, đồng tiền nó có nhiều, nhiều người quý mến nó, thì thấy nó an vui, nó thật sự giúp đỡ gia đình trong tình thương và đạo đức.
Dạ. Thế là con cũng có một cái chuyện là cách đây một năm con đã mất đứa con. Nhiều người bạn khuyên con là không nên sống nữa với cái tuổi của con hiện giờ, nhưng con cũng không biết rằng con có nên sanh như những người bạn khuyên. Có một số người bảo rằng nếu con không sanh thêm đứa nữa thì sau này về già sẽ rất là cô đơn. Nhưng theo con nghĩ thì cô đơn con không sợ, con chỉ sợ không làm tròn bổn phận một người mẹ đối với con. Theo ý thầy, xin thầy cho biết con có nên
sanh. Con không phải muốn sanh là sanh, thiếu gì người có tiền nhà giàu muốn đất của đứa con không có. Cái duyên nó đến, cái nợ nó đến. Tiền kiếp con có thiếu nợ người ta, kiếp này không chạy chối nào phải trả nợ, không chạy chối được, thế nào nó đến. chứ còn muốn cố có một đứa con để tôi hưởng về già. Hỏi chứ cái cảnh này là cảnh tạm, làm sao tính chuyện già được? Nhiều người hiểu lầm, tưởng là cảnh này là cảnh vĩnh cửu. Không phải vĩnh cửu đâu. Vạn sự trên đời là không, xác chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải quy không. Cho nên đừng nghĩ cái chuyện mà chúng ta không có thể bàn tính được. Chuyện đó là định luật của càn khôn vũ trụ đã sắp sẵn. Khi mà duyên đến với chúng ta, ta thọ lãnh và ta thực hành. Thực hành tình mẹ phải có một cái tình từ mẫu đối với con. Ngày hôm nay làm vợ phải làm sao trở nên một vị hiền thê, gia can mới yên ổn. Làm mẹ phải làm một từ mẫu, con mới tiến qua được.
Thưa Thầy, tu hành là gì?
Tu là phải hành. Hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, nó đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào. Nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Kính thưa Thầy, con Huyền Châu từ Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ sẽ đọc một số câu hỏi về cách ngồi thiền và thời gian thiền, xin Thầy giải đáp. Khi vô hành thiền, tại sao hành giả lại răng kề răng co lưỡi?
Khi chúng ta co lưỡi, răng kề răng là chúng ta đang thực thi. Co lưỡi răng kề răng nó mới tập trung kinh khí thần, cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này, hai tay chúng ta chấp lại, làm vậy là ấn của Quan Âm đây. Tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.
Có nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng Phạn hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây gì đọc ra cái chấn động mà nó tương đồng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ là được.
Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
Thế nào là niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm mắt nhắm, dùng ý thầm niệm. Nam, khi ý thầm niệm chữ Nam, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa hai chân mày. Mô, khi ý thầm niệm chữ Mô, chú ý tập trung ngay trung tâm bộ đầu. A, khi ý thầm niệm chữ A, chú ý tập trung ngay trung tâm hai trái thận. Di, khi ý thầm niệm chữ Di, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa ngực. Đà, khi ý thầm niệm chữ Đà là ánh sáng xung quanh tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh. Phật, khi ý thầm niệm chữ Phật, chú ý tập trung ngay về nơi rúng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để cho chấn động lực chuyển chạy toàn thân, giúp khai thông ngũ tạng, ngũ kinh và giúp khai mở phần điển tâm trên bộ đầu. Tập lúc nào cũng được.
Tại sao ngồi thiền xoay về hướng Nam?
Hướng Nam, trung tâm chân mày chúng ta lấy tay đánh vô nó sẽ tá quả tam tinh ra. Cái luồng điển âm dương nằm từ bên trái qua trên mặt hợp nhất để xuất phát đi lên. Nó hòa hợp với hướng Nam. Thiên đàng chỉ có lửa chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điển của chúng ta hòa hợp với luồng điển ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm. Cái ý mình tưởng niệm trong sự thanh nhẹ chứ không phải là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần khí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức con được. Xuất phát ra là tịnh, thanh tịnh.
Có người không cần niệm Lục Tự Di Đà mà chỉ hành thiền, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, có mở sáu luân xa hay không?
Cái đó cũng như là thể thao nó khác. Còn cái này cái ý nghĩa về phần hồn nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và mục đích tiến tới vô cùng tận. Nó khác. Còn cái kia tập thể thao nó khác.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức. Khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ tạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego họ bị thục lưỡi, không nói được. Mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai chị, có phải nhân điện không? Nếu không phải, nhờ tôi nghe băng không thì tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó, thì cái luồng điển chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trượt trong nội tạng. Và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Tại sao phải soi hồn?
Soi hồn là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điển, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương, phát sáng.
Tại sao phải pháp luân?
Pháp luân thường diễn là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất ban chiếu hạt gạo mới thành. Thì chúng ta mới có cơm ăn. Ăn vô rồi biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sinh sắc. Bụng đói mặt xanh, ăn no mặt hồng. Đó là điển. Tất cả chúng ta là điển. Phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra. Điển hòa hợp với điển tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất thì huệ tâm mới sáng.
Tại sao phải thiền định?
Lúc luồng điển đang làm pháp luân thường chuyển mà thông nhâm đốc mạch rồi, nó chỉ có một hướng đi lên hiệp khí cùng trời đất. Lúc đó chúng ta mới thiền định. Nó hòa hợp là một, bên trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, nhập định, quên tất cả những thế sự. Đi theo ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa.
Xin Thầy cho biết sự hữu ích của soi hồn.
Soi hồn là chấn chỉnh tất cả những chấn động trên khối óc, đâu đó có trật tự, nhìn khác, bộ đầu càng ngày càng phát triển, thì cơ tạng càng ngày càng phát triển theo. Bên trên đàng hoàng thì bên dưới sẽ tiến qua chung một đường lối và không vọng động nữa. Cho nên những người soi hồn một thời gian rồi bây giờ giận ai, bây giờ tôi muốn trả thù người đó, ghét người đó, vừa soi hồn nó ra cả một chương trình. Từ đầu chí cuối là hậu quả mình lãnh đủ thôi, không có làm chuyện trả thù nữa. Nó là một cơ quan quan trọng. Và nó sẽ giúp đỡ cho con người khai tâm mở trí và sửa tâm sửa tánh, thay đổi tất cả bên trong sự quyết hận của bộ gan.
Khi soi hồn, hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao thưa Thầy?
Hai cánh tay bị mỏi thì có cái phương pháp xả thiền làm cho máu nó chạy đều đó. Bóp bên này bóp bên kia thì nó chạy đều rồi mình soi hồn lại, đâu có sao đâu.
Làm sao biết được là soi hồn có kết quả đúng?
Khi mà có kết quả đúng là mình tâm tánh được thay đổi. Hồi nào giờ thích nói láo bây giờ hết rồi. Lần lần nó sửa tâm sửa tánh, nó không có nói bậy nữa. Đầu đó nó đàng hoàng, nghiêm chỉnh, cặp mắt nó được thay đổi tốt. Cái nhìn nó khác.
Để ngón tay trỏ chật ở trán để làm gì?
Những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng, tim gan tỳ phế thận là ngũ hành. Hai bên hợp lại. Luồng điển âm dương vừa để như thế này là điển nó chạy rồi, và ý chúng ta tập trung ngay chung tim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.
Nguyên tắc của soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điểm chạy trung tim bộ đầu. Có phải vậy không thưa thầy?
Thì những người ban đầu hãy lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ. Chúng ta cứ theo cái tiếng ồ đó nghe, lần lần nó sẽ giải cái tiếng, nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa. Thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.
Soi hồn cần bao nhiêu phút mới được?
Ít nhất là 5 phút, tới 15 phút là nhiều nhất.
Có cần làm hơn số quy định đó hay không? Và có hại gì không nếu mình làm thêm?
Không cần làm hơn, cái gì quá cũng là hư, cái nào vừa là đúng.
Nếu bị tàn tật ở mấy ngón tay, nếu muốn thiền thì phải soi hồn bằng cách nào?
Tàn tật ở tay thì phải lấy bông hồn bịt lỗ tai lại trong giờ đó.
Trong lúc soi hồn, tâm ý của mình như thế nào?
Tâm ý lúc soi hồn mà nếu mà nó vọng động hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải miệng môi. Ý niệm để cái điển nó chạy đều một vòng hòa hợp với càn khôn vũ trụ nó mới mở được.
Khi soi hồn mà bị nhức đầu thì soi hồn có hết được hay không?
Những người nhức đầu kinh niên dày công soi hồn thì bệnh đó tự động nó sẽ đi mất. Nhiều người đã thành công rồi.
Thưa thầy, tại sao thở chiếu minh phải đếm từ 1 đến 12 rồi từ 1 đến 11 vân vân cho tới số 0?
Bởi vì tất cả 1 tới 12 là một giáp. Từ một giáp mà giải được một giáp trở về không mới là đúng toán trời. Nó 24 trên 24. Chúng ta sống đây cũng 24 trên 24 mà nó giải được tất cả trở về không mới là đúng. Về không là thanh nhẹ, không còn nghiệp duyên nữa. Trong thực hành mà hiểu được đạo mới là đúng. Đạo vốn quân bình là không.
Chúng con xin Đức Thầy kể lại lúc đầu hành trình của Đức Thầy gặp khó khăn khi làm pháp luân thường chuyển và nguyên nhân nào phát sinh ra thở chiếu minh.
Cái lúc mà ban đầu tôi làm pháp luân thường chuyển, tôi làm cũng không được. Vô ngồi thiền tôi thiền cũng không được. Tôi tính tôi cũng bỏ cái pháp này không làm được. Ngồi 5 phút ngồi cũng không yên. Làm pháp luân thường chuyển hít cũng không vô, bởi vì mình học võ tập thể thao đâu có hít vô bụng được. Nhưng mà từ lúc đó tôi nằm tôi nói nếu có Quan Âm thì giúp tôi muốn tu lắm, tôi muốn hành cái pháp này. Thì tôi vừa nằm ở đường hẻm này, Việt Nam nằm ghế bố, thì tự nhiên cái bụng tôi cứ hít vô, thở ra, hít vô thở ra mà tôi muốn ngưng không được, tôi thấy sao lạ vậy. Cái hít vô thở ra, hít vô thở ra, 1 tới 12. Rồi 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 5, 3, 2, 1. Rồi ngưng, tôi muốn hít, hít lại không được. Rồi một hồi, rồi tôi mới tự động làm, cũng bao nhiêu công chuyện đó. Làm tôi thấy khỏe quá. Làm 2-3 lần, một đêm vậy đó. Rồi cái thì tôi thấy khỏe, sáng tôi đi xuống thăm ông Tư. Ông nhìn mặt, ông nói hít được rồi. Thì mình cũng nói, ông này thiệt là tin, mình chưa có nói mà ông nói hít được rồi. Mà tôi cũng không có khen ông hay, vì tôi sợ ông gạt thôi. Tôi nghĩ thôi, mình ngồi lại dạ dạ ngồi vậy thôi. Nhiều cái ông nói trúng mình mà tôi không bao giờ khen. Khen sợ ông làm bậy, thành ra tự người ta gạt, tôi không có bao giờ mà khen bậy đâu. Thành ra ông nói thằng cha này khó chịu nhất thế giới này, thử tôi đủ chuyện hết. Ông nói tôi vậy đó. Chứ mình muốn học cái gì phải nghe, phải xét cho kỹ, rồi phải hành cho đúng thì mới đạt được kết quả. Nghe mà không xét cứ đâm đầu làm lung tung hết đó, thì làm loạn cho chính mình. Phải xét cho kỹ và hành cho đúng mới có kết quả.
Trời đất thực hành tâm thức tiên hiền. toàn thân tiến về thành người thiền tư thức tiến vô bình tâm thầm tu thức giác nhất nguyên phiền ưu không còn tình thương không ngừng đổi trao cùng vui cùng tiến cùng tu từ nay có đạo có đời an vui một điểm linh quang sáng tại địa cầu
phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovilax.org. Hoặc nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Pháp Thiền Vô Vi cùng những tài liệu tu học, xin mời vào trang nhà sinh hoạt chính của chúng tôi qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị địa phương cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.